Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Đồng tiền nhơ bẩn. Theo cơ quan điều tra liên bang FBI của Hoa Kỳ, thì mọi người trong nước Mỹ đều cầm trong tay những tờ giấy bạc đô la nhơ bẩn. Các giấy bạc đô la đều có dính chất cocaine, tức là bạch phiến cả. Các nhà nghiên cứu cho rằng trên mỗi tờ bạc có dính khoảng trung bình là từ 30 nanogram, tức là 1 phần tỷ của 1 gram chất cocaine. Vì vậy, dù các luật sư biện hộ cho các kẻ buôn bán ma túy cãi rằng thân chủ của họ không có một bằng chứng nào và có quan hệ với ma túy cả, thì ngay trên đồng tiền cũng đã có sẵn rồi. Người ta xét kỹ mọi giấy bạc từ đủ mọi nơi, trong ngân hàng cho đến ngoài sòng bạc, thì tờ giấy bạc đô la nào cũng có ít nhiều dính chất cocaine cả. Nhưng trong ngân hàng, tay người thư ký đếm tiền mỗi ngày lại không thấy dính cocaine. Sau cùng người ta mới khám phá ra là tại các máy đếm tiền. Chất cocaine dính vào trong các bụi giấy bạc khi máy đếm tiền làm việc. Mỗi tờ giấy bạc có dính cocaine sẽ bị máy lấy đi mất một ít, rồi lại chuyển sang tờ giấy bạc tiếp theo không có chất này. Vì vậy mà tờ giấy bạc nào cũng dính chất cocaine hay ma túy cả. Vì vậy mà người ta nói rằng đồng đô la là đồng tiền nhơ bẩn. Nhưng đồng tiền nhơ bẩn thường thường chúng ta hiểu theo một nghĩa khác, đó là những đồng tiền không phải mình làm ra, không phải do công khó hay lao động của mình mà được hưởng, mà là những đồng tiền từ những chiếu bạc, từ những cuộc bóc lột, trấn áp người khác để có được. Đó mới thật là những đồng tiền nhơ bẩn. Nhơ bẩn đây không có nghĩa là trên tờ giấy bạc nhơ bẩn, nhưng nhơ bẩn trong ý nghĩa thu nhận nó và động tác, động cơ đưa đến việc có những tờ giấy bạc đó. Đồng tiền nhơ bẩn như vậy mang theo một chứng tích về tội ác. Những người nhận những tờ bạc nhơ bẩn này là những người gian dối, và tờ bạc đó được lưu dùng sẽ không mang lại ích lợi cho lắm. Ta có câu: của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân, của bất nhân để ngoài ngõ. Có nghĩa là chỉ những đồng bạc nào do công khó ta làm ra kiếm được mới có giá trị. Còn những tiền bạc do của hối lộ đút lót đưa vào đều trở thành mây khói, có khi gọi là phù vân, có nghĩa là có đó mà rồi lại mất, không bền lâu được. Trong kinh tế thị trường có thể có nhiều tiền bạc nhơ bẩn chung quanh ta, nhưng người tin Chúa lúc nào cũng phải thấy những đồng tiền sạch sẽ, tốt đẹp trong túi mình, trong gia đình của mình, thay vì những đồng tiền nhơ bẩn. Cocaine trên giấy bạc đô la cũng tương tự như tội ác trong nhân loại. Không có người nào được coi là không bị ô nhiễm cả, vì tội đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhiều người quả quyết là mình không làm gì nên tội cả, nhưng chỉ sống trong xã hội cũng đã là phạm tội rồi. Vì con người đồng ý với nhau trên nhiều căn bản và cùng phạm tội chung. Nhưng cũng không phải chỉ sống trong xã hội mới là phạm tội. Những người lánh xa xã hội cũng vẫn phạm tội. Vì tội là sự cám dỗ từ bên ngoài, được lòng tham hưởng ứng. Không ai thoát khỏi lòng tham vì đã được sinh ra trong dòng dõi phạm tội, nghĩa là từ Adam, ông tổ của loài người. Phủ nhận tội hay tức giận vì bị cáo là có tội cũng không giải quyết được gì cả. Vì hễ có tội thì chờ đợi đền tội. Con đường duy nhất vẫn là tìm đến chỗ được tha tội, đó là thập tự giá, là Chúa Giêsu. Khi bạn tin nhận Chúa Giêsu với mục đích được tha tội và tái tạo cuộc đời, bạn sẽ kinh nghiệm như thế nào là cuộc đời mới, và bạn sẽ biết đâu là ánh sáng trong trần gian tăm tối này. Nhân chứng quên. Trong tai nạn xe xảy ra tại Paris, nước Pháp, vào ngày 31 tháng 8 năm 1997, làm thiệt mạng công chúa xứ Wales Diana, anh chàng tình nhân Dodian Faes và người tài xế Henry Paul, anh chàng Trevor Rhys Jones, người hộ vệ của công chúa, bị thương nặng nhưng sống sót. Ai cũng mong đợi ngày Trevor bình phục để hỏi xem tai nạn đã xảy ra vì các nguyên do nào. Ngày 19 tháng 9, quan tòa Hervey Stephen gặp Trevor lần đầu tiên để hỏi về những gì Trevor mắt thấy tai nghe trong đêm tai nạn xảy ra. Nhưng Trevor điềm tĩnh trả lời rằng anh ta không nhớ một chút gì về tai nạn cả. Người ta cố khơi lại các hình ảnh và câu chuyện trong đêm ấy, nhưng Trevor vẫn không tài nào nhớ và nói gì được cả. Như thế là nhân chứng duy nhất trong tai nạn khủng khiếp này đã mất hẳn ký ức về chuyện đó. Nhân chứng là người quan trọng trong mỗi vụ án, nhưng trong trường hợp này, nhân chứng duy nhất đã tuyên bố là không nhớ gì cả. Nghĩa là anh ta không nhớ đã thấy và đã nghe gì cả. Người tin Chúa được gọi là nhân chứng của Chúa. Nhưng có nhiều người không bao giờ dám cho ai biết là mình tin Chúa, và cũng không dám giới thiệu Chúa cho một người nào cả. Thành ra tin Chúa như thế cũng không đạt đến mức. Mỗi chúng ta tin Chúa đều là nhân chứng. Nhân chứng về sự tha tội, tái tạo, đổi mới trong cuộc đời mình. Người tin Chúa thật không lẽ mất hẳn trí nhớ như anh chàng Trevor kia? Ta cần xét lại việc tin Chúa của mình, vì biến cố tin Chúa phải thật quan trọng đối với mỗi cuộc đời chúng ta, và rất đáng cho mọi người nghe, biết và được ảnh hưởng để tin nhận Chúa. Cựu tổng thống mất trí nhớ. Cựu tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan hiện đang mắc phải chứng mất trí nhớ trong tuổi già, hay là bệnh Alzheimer. Ông Reagan quên hẳn là mình đã từng làm tổng thống Hoa Kỳ nữa. Tờ báo The New York Times đưa tin rằng ông Reagan không còn nhớ những người bạn thân nhất cũng như các phụ tá của ông khi trước nữa. Đi ngoài đường phố, ông không hiểu tại sao có nhiều người ông không quen mà vẫn cứ vẫy chào ông. Lại có những người hoàn toàn xa lạ lại muốn bắt tay ông. Một lần nọ, cựu bộ trưởng ngoại giao, người mà Reagan trông cậy rất nhiều khi làm tổng thống, là ông George Shultz, đến thăm Reagan. Khi đang chuyện trò, ông Reagan đến giờ phải uống thuốc, nên một người y tá vào dẫn ông sang phòng bên cạnh. Lúc trở lại, ông nhìn ông Shultz và bảo người y tá: "Người đang ngồi nói chuyện với bà vợ tôi là ai vậy? Tôi biết ông ta mà. Người nổi tiếng lắm đấy." Người y tá chỉ biết im lặng và thở dài. Ông Reagan biết mình mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ trong tuổi già và đã viết một bức thư gửi cho nhân dân Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 năm 1994 như sau: "Gần đây, tôi được cho biết tôi là một trong hàng triệu người Mỹ sẽ bị chứng bệnh mất trí nhớ trong tuổi già. Như thế là tôi bắt đầu hành trình vào hoàng hôn của đời mình." Kể từ khi viết lá thư đó, ông Reagan hoàn toàn không xuất hiện trước công chúng bao giờ nữa. Mất trí nhớ là một chứng bệnh mà khi lâm phải chẳng có cách nào hồi phục, hoặc là không đủ thời gian mà hồi phục nữa, vì lúc ấy bệnh nhân đã cao tuổi. Như trường hợp ông Reagan thì đã ngót 90. Bạn có trí nhớ tốt không? Nhiều người tự phụ là mình có trí nhớ rất tốt, nhiều người khác lại thường than là mình hay quên. Thật ra, trừ khi mắc phải những chứng bệnh mất trí nhớ tuổi già, nhớ và quên đều có những mặt ích lợi cả. Ngoài ra, người ta có thể luyện trí nhớ cũng như có các phương pháp hỗ trợ ký ức. Người học trò nào cũng biết các phương pháp này. Người tin Chúa có thể quên nhiều điều, nhưng không bao giờ nên quên rằng mình là một tội nhân đã được Chúa thương, cứu vớt và ban cho cuộc đời mới. Đây là biến cố quan trọng nhất trong đời người, nên không những nhớ mà còn nhắc lại cho nhiều người được biết nữa. Vì biến cố ấy đưa ta từ chết qua sống, từ bóng tối đến vinh quang vĩnh hằng. Làm sao ai có thể quên được một biến cố như vậy? Đức tin phải được chứng nghiệm bằng cuộc sống bình thường, chứ không phải khi biến cố. Đức tin phải được chứng nghiệm bằng cuộc sống bình thường, chứ không phải khi biến cố. Mỗi người sống trong các hoàn cảnh khác nhau, nhưng ai tin Chúa đều hẹn gặp nhau tại chân Chúa. Mỗi người sống trong các hoàn cảnh khác nhau, nhưng ai tin Chúa đều hẹn gặp nhau tại chân Chúa. Ăn năn một điều lỗi, tức là muốn tìm ra nguyên nhân gây nên điều lỗi ấy. Ăn năn một điều lỗi, tức là muốn tìm ra nguyên nhân gây nên điều lỗi ấy. Phàm những thú vui gì mà sinh ra hối hận về sau thì nên bỏ đi. Phàm những thú vui gì mà sinh ra hối hận về sau thì nên bỏ đi. Ta thường hay dùng nửa cuộc đời còn trẻ để ao ước nửa đời sau, và rồi dùng nửa đời về sau để luyến tiếc nửa đời còn trẻ.